Mời quý vị theo dõi mục câu chuyện hàng tuần. Kính chào quý vị và các bạn. Như thường lệ, vào mỗi sáng thứ ba, Phương Anh lại tái ngộ với quý vị và các bạn trong một câu chuyện hàng tuần. Kỳ này, mời quý vị nghe chuyện rất lý thú và thật cảm động về một tấm hình mà đã làm thay đổi cả một kiếp người. Đó là tấm hình Baby in the Box mà Phương Anh xin tạm dịch là em bé trong chiếc hộp giấy. Thưa quý vị và các bạn, vào ngày 21 tháng 5 vừa qua, tại khách sạn Ritz-Carlton ở Washington, D.C., một buổi lễ do White House New Photographers Association, xin tạm dịch là Hiệp hội Phóng viên Ảnh Tòa Bạch Ốc, tổ chức nhằm vinh danh và trao tặng giải thưởng thành tựu một đời cho nhiếp ảnh gia nổi tiếng Chick Haredi, người được đánh giá là có công và ảnh hưởng lớn lao đối với báo chí tại Hoa Kỳ cũng như trên toàn thế giới. Trong buổi lễ vô cùng trọng đại này, có một người đã thay mặt toàn bộ giới báo chí và Hiệp hội Phóng viên Ảnh Tòa Bạch Ốc. Và trước sự chứng kiến của Tổng thống Hoa Kỳ George W. Bush, cùng với gần 1.000 quan khách tham dự, đã vinh dự trao tặng giải thưởng cao quý này cho nhiếp ảnh gia Chick Haredi là thiếu nữ gốc Việt, có tên là Yanni Hale và tên Việt Nam của cô là Trần Thị Hết. Người thiếu nữ này chính là em bé gái trong bức hình Baby in the Box, em bé trong chiếc hộp giấy mà ông đã chụp vào năm 1973 khi làm việc tại Việt Nam. Tấm ảnh trắng đen nổi bật hình ảnh một em bé gái nhỏ nhoi mặc phong phanh chỉ độc nhất chiếc áo trên người nằm trong cái hộp giấy bằng cạc tông. Tay em thò ra bên ngoài, như đang nắm lấy tay anh trai của mình, cũng nằm co quắp bên cạnh chiếc hộp ấy, và cái bát ăn xin thì để bên cạnh. Cả hai nằm trên nền gạch của đường phố Sài Gòn lúc bấy giờ. 32 năm sau, từ miền Bắc California, người nhiếp ảnh viên vẫn còn nhớ rất rõ mọi chuyện. Chúng ta hãy nghe ông thuật lại.
Khi tôi làm việc cho Association Press, tức AP, và được giao nhiệm vụ chụp hình trao trả tù binh, khi tốt người lính Mỹ cuối cùng được trao trả, năm đó là năm 1973, và hình như là vào tháng 2 thì phải. Tôi còn nhớ ngày tôi chụp tấm hình đó là ngày tôi được lệnh đến Dinh Độc Lập để chụp buổi họp báo của Tổng thống Thiệu vào buổi sáng. Người tài xế chở tôi đến Dinh Độc Lập. Khi xong việc, tôi trở về, thì đường phố kẹt xe. Tôi quyết định đi bộ về văn phòng của AP, nằm ngay đường Nguyễn Huệ và Lê Lợi, trong một tòa nhà lớn cùng với NBC. Gần đó là nhà hàng và các cửa tiệm. Vì văn phòng của tôi nằm cuối cùng của tòa nhà nên tôi đi vòng phía sau cho tiện. Và trước khi tới cái góc nhà, đối diện với tòa nhà là khách sạn Continental. Có rất nhiều trẻ con ăn xin, có quá nhiều trẻ em mồ côi. Tôi bắt gặp một hình ảnh vô cùng thương tâm trên đường. Một bé gái nhỏ bé đang nằm ngủ, bên trong một chiếc hộp bằng giấy cạc tông. Bên cạnh chiếc hộp là đứa bé trai lớn hơn một tí, nắm lấy tay của em gái mình thò ra, nằm co quắp và chiếc tô dùng để ăn xin bên cạnh. Ánh sáng hoàng hôn hắt xuống thật tuyệt vời. Tôi vô cùng xúc động và lấy ngay chiếc máy ảnh Leica của mình với ống kính 50 ly, chụp chừng 6 hay 8 tấm gì đó. Rồi vào văn phòng ngay vì tôi rất vội phải đi công tác ở Đà Nẵng. Tôi giao cho họ và nói đây là phim chụp họp báo và đây là cuốn phim chụp trẻ em xin ăn đường phố. 10 ngày sau, khi tôi từ Đà Nẵng trở về, một tấm biển có gắn hàng chữ đùa nghịch, No More Orphan Pictures. Bởi vì tấm hình đó khi AP phổ biến thì trở thành tin nóng hổi, breaking news story cho các báo chí và các đài phát thanh ở Mỹ, đặc biệt là ở New York.
Thưa quý vị và các bạn, khi được hỏi tại sao tấm hình đó lại làm cho mọi người ở Hoa Kỳ hết sức chú ý đến các em mồ côi ở Việt Nam, nhiếp ảnh gia Chick Carity kể tiếp.
Here's what happens. So when we got back, there had been the picture was used. They liked the picture. They put the picture out.
Chuyện là như thế này. Khi tấm hình đó được gửi về New York, mọi người đều rất thích, bởi vì nó không giống những hình ảnh khác và nó được đăng trên tất cả các báo chí ở Hoa Kỳ. Và rất nhiều người đã liên lạc với AP của chúng tôi để hỏi xem có cách nào nhận hai em bé đó làm con nuôi. Các báo thì viết thư cho AP chúng tôi ở Sài Gòn để giúp xin địa chỉ của em bé đó. Họ cho biết rằng có rất nhiều gia đình muốn giúp đỡ và nhận hai em bé đó làm con nuôi. Chính vì thế mà tôi phải làm sao tìm lại được hai em bé đó. Lúc bấy giờ có vài người Việt Nam làm việc trong phòng tôi. Tôi đưa cho họ bức hình và thuật lại mọi chuyện. Chỉ hai ngày sau, họ đã dễ dàng tìm ra gia đình của em bé này vì có nhiều người ăn xin ở gần chúng tôi làm việc lắm. Khi gặp mẹ của em bé, bà cho biết chồng bà là một người lính đang đi chiến đấu. Bà có 5 đứa con trai và em bé trong chiếc hộp giấy là con gái út. Vì hoàn cảnh vô cùng nghèo khổ, lương chồng không đủ nuôi 7 miệng ăn, nên các con bà phải đi ăn xin trên đường phố. Tên của em là Trần Thị Hết. Tôi đã thuật lại mọi chuyện và cho bà biết rằng có những gia đình ở bên Mỹ rất muốn nhận hai em bé trong bức hình làm con nuôi. Nhưng bà từ chối ngay lập tức. Bà nói rằng, cho dù hoàn cảnh khó khăn đến thế nào đi chăng nữa, bà phải giữ cho bằng được tất cả các con bà dưới một mái nhà. Và bà đã làm như thế.
Thưa quý vị và các bạn, thế rồi người nhiếp ảnh gia Chick Carey có cơ hội gặp lại em bé trong chiếc hộp giấy hay không? Chúng ta hãy nghe ông kể tiếp.
Khi tôi rời Việt Nam, tôi không bao giờ ngờ rằng sau này em lại được một gia đình người Mỹ nuôi. 10 năm sau, tôi không còn làm việc cho Associated Press nữa và trở thành phóng viên cho Tòa Bạch Ốc. Thì một hôm, người bạn của tôi trong AP cùng làm việc ở Sài Gòn gọi điện báo rằng cô bé trong chiếc hộp giấy mà tôi chụp hình năm xưa sẽ có mặt tại Tòa Bạch Ốc để gặp Tổng thống Reagan và mọi người sẽ sắp xếp cho tôi gặp lại cô bé đó. Đó là buổi đầu tiên tôi gặp lại cô bé ấy và biết được rằng cô được gia đình bà Evelyn Hale nhận làm con nuôi từ năm 1974 khi em đến Houston chữa bệnh tim do một tổ chức từ thiện đem em sang từ Việt Nam. Khi tôi gặp em lúc bấy giờ, trông em thật là bé nhỏ so với độ tuổi 12. Tôi trao cho em bức hình tôi chụp năm xưa, nhưng em làm mọi người và tôi rất ngạc nhiên vì em từ chối nhận và rất là giận dữ. Tôi không hiểu vì sao như thế. Rồi thời gian trôi qua, trong lòng tôi cứ tự hỏi về điều này. Mãi cho đến ngày hôm nay, sau 32 năm kể từ ngày tôi chụp tấm hình ấy, tôi mới thực sự giải tỏa được. Thì ra là vào hồi ấy, trong trí óc ngây thơ của em sợ rằng nếu có ai nhìn thấy bức hình ấy thì họ sẽ bắt em trả về Việt Nam. Hôm nay, người thiếu nữ trao giải cho tôi đã hoàn toàn khác.
Thưa quý vị, Chick Carity, người nhiếp ảnh gia nổi tiếng, đã có gần 50 năm trong nghề, với 16 năm làm cho Associated Press, 10 năm làm trưởng phòng nhiếp ảnh của US News và World Report, và 33 năm chụp hình cho Tòa Bạch Ốc. Ông đã chụp rất nhiều hình qua nhiều đời tổng thống như John Kennedy, Lyndon Johnson, Richard Nixon, Ford, Ronald Reagan, George Bush, Jimmy Carter và Bill Clinton. Những tấm hình của ông đều mang nhiều ý nghĩa và đi vào lịch sử. Khi được giải cao quý thành tựu một đời, ông đã trả lời Hội phóng viên ảnh Tòa Bạch Ốc rằng tất cả những tấm hình ông ghi lại trong 50 năm qua, mặc dù có giá trị đến đâu chăng nữa, đều không làm ông vui nhất và thích nhất là tấm hình Baby in the Box, em bé trong chiếc hộp giấy. Vì thế, trong buổi lễ trao giải này, ban tổ chức đã dành cho ông một sự bất ngờ. Ông kể lại giây phút ấy.
I didn't know a thing about it. When we got there, the president was going to be there. So, and when I heard president of the White House news photographers say to the president, "Don't move."
Khi tôi đứng trên sân khấu cùng với tổng thống George W. Bush, tôi nghe vị chủ tịch của hội phóng viên nhiếp ảnh Tòa Bạch Ốc nói với tổng thống Bush rằng, "Đừng di chuyển, hãy đứng yên." Thông thường thì ai mà nói như thế với vị tổng thống kiểu đó? Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra ở đây, và bỗng nhiên tôi nghe tiếng của người điều khiển chương trình xướng danh tên tôi cùng với bức hình, và người đại diện trao giải là Nanny Hale, cô bé trong bức hình năm xưa. Tôi vô cùng bàng hoàng và xúc động, nước mắt giàn giụa trên mặt tôi. Cuộc hội ngộ diễn ra vô cùng bất ngờ. Tất cả mọi người có mặt hôm đó đều rơi lệ, ngay cả Tổng thống Bush cũng vậy. Sự kiện Trần Thị Hết, Nanny, trao giải cho tôi làm cho tôi càng tin tưởng rằng đây là bằng chứng mà bức hình của tôi đã làm thay đổi cuộc đời và hy vọng rằng sẽ có những trường hợp khác tương tự như thế.
How much do you intrude on, on somebody's life because you're doing nothing? If there are any memories, you're just bringing back terrible memories.
Thưa quý vị và các bạn, chắc hẳn quý vị và các bạn sẽ còn một vài điều thắc mắc rằng tại sao cô bé Trần Thị Hết lại được sang Mỹ vào năm 1974 để chữa bệnh tim, rồi được gia đình một người Mỹ nhận làm con nuôi. Thế còn cha mẹ ruột cùng các anh trai của em ra sao? Và cuộc sống của cô Trần Thị Hết Nhani hiện nay như thế nào? Mời quý vị và các bạn nghe tiếp vào kỳ sau. Phương Anh thân ái chào tạm biệt và hẹn tái ngộ trong một câu chuyện hàng tuần vào sáng thứ ba tuần tới.